Khí vũ trụ, chương 330, đạo không trầm luân. Góc truyện audio.com. Chương 330. Đạo không trầm luân tại nhận ra Lam tiểu bố về sau. Người này đằng đằng sát khí tiên tôn hừ lạnh một tiếng. Quay người tự muốn ly khai. Hắn không phải sợ Lam tiểu bố, mà là sợ Lam tiểu bố sư phụ. Đợi một chút, giết người cứ như vậy đi rồi chưa? Lam tiểu bố nhàn nhạt nói một câu. Như thế nào? Chẳng lẽ lại ngươi còn muốn ta động thủ? Người này tiên tôn ngừng xuống. Nhìn về phía Lam tiểu bố ngữ khí có chút hàn ý. Lam tiểu bố sư phụ càng lợi hại. Người cũng không ở chỗ này. Trước khi người này tiên tôn đối với cốc dược động thủ. Không có gì người xem náo nhiệt. Thăng tinh tiên đình vương đều mất tích. Hơn nữa cùng thăng tiên đình vương đồng thời mất tích còn có hai gã khác tiên đế. Có thể nói thăng tinh tiên đình tại ma huyền viễn cổ chiến trường bên trên. Thực lực bây giờ là yếu nhất. Cho dù là La Vân tiên đình vương cũng đồng thời mất tích. Người ta còn có hai gã tiên đế ở chỗ này. Thế cho nên thăng tinh tiên đình một cái mới tư chủ cùng nguyệt kính tiên đình một cái uy tín lâu năm tiên tôn khởi xung đột. Tất cả mọi người không có hứng thú. Kết quả đều nói rõ rồi. Có cái gì đẹp mắt. Hiện tại bất đồng. Lam tiểu bố tới. Sự tình xung đột tựa hồ muốn thăng cấp. Trở nên không lường được. Cái này đưa tới rất nhiều người hứng thú. Trong lúc nhất thời tại đây vây đầy đứng ngoài quan sát tu sĩ. Lam tiểu bố hiện tại chẳng những là tên đầy thăng tinh tiên đình. Đồng dạng là tên đầy ma huyền tiên vực. Không chỉ có là Lam tiểu bố danh khí đại. Lam tiểu bố chính là cái kia thần bí sư phụ danh khí đồng dạng đại. Nếu không có đồng thời mất tích còn có ma huyền hành đạo tiên thành thành chủ Liễu Minh. Lam tiểu bố tới nơi này. Một cái tiên tôn còn thật không dám cho Lam tiểu bố sắc mặt xem. Lam tiểu bố ha ha cười cười. Đối với ngươi động thủ cũng không phải không được. Trước nói một chút. Vì cái gì đối với ta thăng tinh tiên đình cấm tiên tư ba tư chủ động tay? Ngươi là thăng tinh tiên đình cái kia dễ hành. Hắn không phải thăng tinh tiên đình. Là nguyệt kính tiên đình. Một bên cốc dược bỗng nhiên nói ra. Lam tiểu bố càng là giận dữ. Ngươi không phải thăng tinh tiên đình. Cũng dám đối với ta thăng tinh tiên đình ba tư chủ động tay. Ngươi ăn hết gan báo sao? Người này tiên tôn hoàn toàn chính xác bị Lam tiểu bố lời nói kinh ngạc thoáng một phát. Lập tức liền tĩnh táo lại. Nguyệt kính tiên đình vương cùng hai gã tiên đế ở chỗ này. Lam tiểu bố tính toán cái gì? Nghĩ tới đây, người này tiên tôn nhàn nhạt nói ra. Thăng tinh tiên đình khuê hành hàn không để ý ma huyền tiên vực đối phó yểm ma kế hoạch. Một mình hành động, tiếp tục như vậy. Chúng ta chẳng phải là chia rẽ. Cốc dược bỗng nhiên truyền âm cho Lam tiểu bố nói ra. Người này nhưng thật ra là biết rõ khuê tư chủ có một kiện luyện hồn âm oa. Cho nên lấy cớ đối với khuê hành hàn động thủ. Nghe thế cái lời nói Lam tiểu bố lập tức tự hiểu rõ ra. Luyện hồn oa chia làm âm dương hai nồi. Cái này hai cái nồi kết hợp cùng một chỗ. Hội hình thành một kiện tiên thiên bảo vật. Tiên thiên bảo vật a, thử nghĩ thoáng một phát ai có. Nếu là cốc dược không đề cập tới khởi chuyện này Lam tiểu bố trong lúc nhất thời còn nghĩ không ra. Nếu như hắn nghĩ tới, nói không chừng cũng muốn hỏi khuê hành hàn làm một cái thương lượng. Nhìn xem có thể hay không trao đổi luyện hồn âm oa. Trên người hắn thứ tốt rất nhiều. Hắn tin tưởng chính mình xuất ra thiên cương địa sát biến loại này thần thông. Khuê hành hàn thì không cách nào cự tuyệt. Huống hồ, hắn còn có thứ hai đạo điền. Không nghĩ tới hắn không nghĩ chuyện này. Lại bị người nhanh chân đến trước rồi. Ha ha ha, Lam tiểu bố cười ha ha. Tay một chương, thất âm kích xuất hiện trong tay. Ta thăng tinh tiên đình cấm tiên tư người lúc nào đến phiên ngươi nguyệt kính tiên đình tùy ý chém giết. Cho ngươi bố ra tới thăm ngươi một chút đầu lâu có phải hay không nguyệt kính tiên đình chỉ mỗi hắn có. Rất cứng, Triệu Công Minh cho rằng Lam Tiểu Bố không biết thực lực của đối phương. Vội vàng truyền âm nói ra. Tiểu Bố, người nọ là tiên tôn hậu kỳ. Đoán chừng có tiên tôn 7 tầng bộ dạng rồi. Lam Tiểu Bố cười hắc hắc. Lão Triệu giúp ta áp trận. Hôm nay ta tự nhìn xem tiên tôn mạnh như thế nào. Nghe được Lam Tiểu Bố lời nói. Triệu Công Minh gật gật đầu. Hắn biết rõ Lam Tiểu Bố rất cường. Bất quá mạnh hơn so với tiên tôn có lẽ còn khả năng không lớn. Lam Tiểu Bố đây là muốn thử một chút thực lực của hắn như thế nào mà thôi. Dù sao có hắn tại. Sẽ không để cho Lam Tiểu Bố chịu thiệt tự là. Lam Tiểu Bố cũng không phải là muốn làm náo động. Hắn không có khả năng từ trước đến nay Triệu Công Minh cùng một chỗ. Nếu là có một ngày cùng Triệu Công Minh tách ra, hắn phải biết rằng thực lực của mình ở địa phương nào. Lam Tư Chủ, Cốc Dược trừng to mắt, cũng ngốc trẻ ở, hắn cũng không phải trước mắt người này đối thủ. Lam Tiểu Bố cùng với đối phương một mình đấu, chẳng những là Cốc Dược, còn lại hết thảy mọi người kể cả bị Lam Tiểu Bố khiêu chiến người này Nguyệt Kính Tiên Đình Tiên Tôn cũng có chút ngây người. Đây là có chuyện gì? Một cái tiểu bối chỉ điểm hắn khiêu chiến. Đứng ngoài quan sát người nghị luận nhao nhao. Đều nghe nói Lam Tiểu Bố đan đạo đặc lợi hại. Còn nghiên cứu ra đến rồi vô căn tuyết lâm đan. Cũng không có nghe nói Lam Tiểu Bố thực lực cũng rất mạnh à. Thực lực rất mạnh là Lam Tiểu Bố sư phụ. Cũng không phải là Lam Tiểu Bố. Có ít người nhìn về phía Triệu Công Minh. Rất nhanh tự xác định Triệu Công Minh không phải Lam Tiểu Bố sư phụ. Nguyệt Kính Tiên Đình người này tiên tôn rốt cục vững tin rồi. Trước mắt cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa thật sự muốn một mình đấu hắn. Hắn ha ha cười cười. Ta kế lãnh bái kiến hung hăng càn quấy liều lĩnh. Lại còn chưa bao giờ thấy qua cùng ngươi kiêu ngạo như vậy liều lĩnh. Chính là một cái đại chí tiên. Cũng dám khiêu chiến ta. Đã như vậy, cái kia người chết cũng oán không đến ta. Kế lãnh sau khi nói xong, đi phía trước bước một bước, hắn câu nói sau cùng tựa hồ có chút kiêng kỵ. Bất quá kiêng kỵ không phải Lam Tiểu Bố, mà là Lam Tiểu Bố vị kia còn chưa xuất hiện sư phụ. Lam Tiểu Bố cũng là vượt qua trước một bước, nhàn nhạt nói ra, lão già kia, đoạt người khác bảo vật cũng muốn tiêu hóa được rồi mới là. Ngươi bố ra cho ngươi một cái cơ hội. Cho ngươi động thủ trước. Nếu không đừng trách ngươi bố ra không để cho ngươi cơ hội xuất thủ. Hung hăng càn quấy. Lam Tiểu Bố lời nói thật sự là quá kiêu ngạo rồi. Một cái đại chí tiên khiêu chiến tiên tôn hậu kỳ. Còn làm cho tiên tôn hậu kỳ động thủ trước. Toàn bộ ma huyền tiên vực. Chỉ sợ cũng là tìm không thấy cùng Lam Tiểu Bố đồng dạng hung hăng càn quấy đại chí tiên. Tốt, tốt, kế lãnh liên tiếp nói mấy cái chữ tốt. Một quyền oanh hướng về phía Lam Tiểu Bố. Hắn liền pháp bảo đều lười được tế ra đến. Thật sự là hắn bị Lam Tiểu Bố hung hăng càn quấy lời nói khó thở. Đồng thời cũng tin tưởng tại đây nhiều như vậy khẩu cũng có thể vì hắn chứng minh. Là Lam Tiểu Bố làm cho hắn động thủ trước. Nếu như cái khác người như thế hung hăng càn quấy. Hắn còn có thể kiêng kỵ một hai. Chẳng lẽ là giả heo ăn thịt hổ. Có thể Lam Tiểu Bố hắn thật sự là quá quen thuộc. Chẳng những là hắn quen thuộc. Ma huyền tiên vực rất nhiều người biết rõ hơn tất Lam Tiểu Bố. Tại Lam Tiểu Bố đan bỉ đạt được thứ nhất. Lấy đi chúng nhiều bảo vật thời điểm. Hắn đã bị người điều tra. Về sau sư phụ hắn đi ra. Tức thì bị người điều tra. Lam Tiểu Bố chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi. Ban đầu ở Cấm Tiên Tư làm một cái tiên tào. Về sau mới tích lũy công lao bò tới tiểu tiên tư. Bàn về thực lực, Lam Tiểu Bố lúc trước hẳn là theo một cái đại ất tiên tấn cấp đến đại chí tiên. Ngắn ngủn 2-3 năm thời gian mà thôi. Tự tính toán thiên thần hạ phàm. Cũng sẽ không từ nhỏ tiểu một cái đại ất tiên bước vào đến tiên tôn thậm chí tiên đế. Muốn nghiền áp hắn, tiên tôn đều không được. Ít nhất phải tiên đế mới có thể. Kế lãnh còn thật không biết. Lam Tiểu Bố vừa mới đến Cấm Tiên Tư thời điểm. Liền Huyền Tiên cũng không phải. Kế Lãnh tuy nhiên khinh thị Lam Tiểu Bố, cũng không có lưu thủ. Hắn quyết định một lần đem Lam Tiểu Bố bắn cho tàn nói sau. Tại đây nhân chứng rất nhiều, là Lam Tiểu Bố khiêu khích hắn, làm cho hắn động thủ trước. Một quyền này oanh ra, Lam Tiểu Bố cùng Kế Lãnh chỗ không gian lập tức đã bị một quyền này khí thế bao lấy. Không gian ở trong sát ý bành trướng, không chỉ nói một cái đại chí tiên, coi như là một cái chính thức tiên tôn tại loại này không gian phía dưới chỉ sợ cũng chỉ có thể nghĩ đến ở đâu có thể lao ra. Lam Tiểu Bố chẳng những không có liền xông ra ngoài, ngược lại là bỏ qua một quyền này. Thất âm kích xoáy lên cuồng bạo kích âm đồng dạng là một kích oanh xuống, làm cho Kế Lãnh động thủ trước cũng không phải là Lam Tiểu Bố hung hăng càn quấy, mà là hắn khẳng định Kế Lãnh dù là không nương tay cũng sẽ khinh thị hắn. Hơn nữa hắn khẳng định Kế Lãnh sẽ không thi triển ra chính mình cường đại nhất thần thông. Nói như vậy hắn ngược lại là chiếm cứ ưu thế. Đương nhiên đối mặt một cái tầm thường tiên vương, Kế Lãnh có 10 phần thời gian cùng không gian chuyển biến chính mình thần thông. Lam Tiểu Bố tin tưởng, tại hắn thất âm kích thần thông phía dưới, Kế Lãnh tuyệt đối sẽ không như thế nhẹ nhõm đổi chiêu. Nếu như hắn có thể làm cho Kế Lãnh toàn lực một quyền phía dưới còn có thể thong dong biến hóa chiêu thức thần thông, vậy hắn cũng không cần cùng Kế Lãnh đánh nữa. Trực tiếp nhận thua là tốt rồi. Thất âm kích vừa ra thời điểm, chỉ là xoáy lên cuồng bạo kích ảnh. Cái kia một đạo kích mang sát ý cũng không có bị Kế Lãnh để vào mắt. Nhưng trường kích kích mang nổ về sau, Kế Lãnh sắc mặt nhưng lại biến đổi. Hắn cảm nhận được một đạo vô cùng mênh mông kích mang sát phạt khí thế. Ở nơi này là đại chí tiên, đây tuyệt đối là tiên tôn khí thế. Đối phương khí thế căn bản là sẽ không so với hắn nhược nửa điểm. Kế Lãnh há có thể còn không biết mình khinh địch rồi. Dù là hắn toàn lực một quyền cũng là khinh địch rồi. Nếu như đổi thành người bình thường, chỉ sợ cái lúc này tranh thủ thời gian hội tế ra pháp bảo của mình đổi thành đại thần thông. Kế Lãnh trong nội tâm cực kỳ tinh tường. Nếu như hắn tế ra pháp bảo, chỉ sợ hắn tựu thật sự thảm rồi. Coi như là bỏ qua cái này một tay, cũng tuyệt đối không thể trên đường lấy đi quyền thế tế ra pháp bảo đến. Dùng Lam Tiểu Bố cái này một kích uy thế, chờ hắn tế ra pháp bảo về sau, cái mạng nhỏ của hắn chỉ sợ đã ném đi hơn phân nửa. Kích mang không ngừng tách ra, lập tức liền biến thành phô thiên cái địa sát thế. Kích âm càng là xung triệt tư thế hào hùng chi âm, vẫn còn như thực chất. Lam Tiểu Bố chuẩn bị thi triển cái này một kích thần thông đúng là cung âm sát. Mà khi kích âm tăng vọt, kích mang triệt để bao lấy cái này một phương không gian thời điểm, Lam Tiểu Bố trước mắt xuất hiện vô cùng mênh mông ma huyền viễn cổ chiến trường. Hắn ở chỗ này nhìn thấy vô cùng vô tận chồng chất thành núi bao da thi cốt. Một loại thê lương bi tráng cùng tiêu sát đến mức tận cùng khí tức xông lên đầu. Có lẽ tại đây bị yểm ma đánh tới rất nhiều tu sĩ cũng là vì tăng lên thực lực của mình, tìm kiếm một ít tu luyện tài nguyên, nhưng đồng dạng là vì bảo vệ ma huyền tiên vực, không cho yểm ma mang tất cả toàn bộ tiên vực, không cho nhà của bọn hắn tại yểm ma phía dưới hóa thành phế tích. Tựu như hắn năm đó xông ra địa cầu thời điểm, lúc kia hắn là loại này ôm ấp tình cảm, hắn làm được, chỉ là hắn không có chết đi mà thôi. Một tiếng thét dài nương theo kích mang phóng lên trời, đi theo Lam Tiểu Bố khí thế càng ngày càng tăng vọt. Giờ khắc này, Lam Tiểu Bố cùng với trong tay thất âm kích dung hợp lại với nhau giống như hóa thành chưa từng có từ trước đến nay khí nhọn hình lưỡi dao. Muốn đem đây hết thảy u ám chém tận giết tuyệt, sát mang đạo âm nổ. Sở hữu đứng ngoài quan sát người đều ngốc trệ ở đây là một loại hạng gì sát khí. Khí thế cơ hồ ngưng đã luyện thành thực chất. Tự hồ muốn hết thảy tồn tại u ám toàn bộ chém tận giết tuyệt. Làm cho bầu trời sáng lên. Đạo không trầm luân thất âm ra. Trời đêm vạn trượng độc hành người. cảm ngộ đến cái này một đạo kích mang đạo âm lam tiểu bố trong nội tâm giờ khắc này giống như minh kính bình thường. Thẳng cho tới hôm nay hắn mới hiểu được một câu nói kia. Hắn ngộ đã đến thất âm kích chính thức thần thông. Đạo không trầm luân, cái này là năm đó Trúc Xuân nguyện vọng, cũng là nguyện vọng của hắn. Bất quá nguyện vọng của hắn cùng Trúc Xuân nguyện vọng thoạt nhìn tựa hồ giống nhau. Trên thực tế đã có bản chất khác nhau. Phốc, hai đạo huyết quang nổ. Đạo thứ nhất huyết quang là kế lãnh cánh tay bị thất âm kích hóa thành hư vô. Đạo thứ hai huyết quang là Lam Tiểu Bố phun ra máu tươi. Cách chương.